dùng răng cắn dây chói trên tay, rồi tháo sợi dây trên cổ chân, lén lút tìm cách ra ngoài. Đây chắc là căn hộ của anh ấy, trông có vẻ không có hơi người. Chắc là trong sữa đêm qua có bỏ thêm gì đó, tôi cảm thấy đầu hơi chóng mặt và không còn sức lực. Tim tôi đập thình thịch, Lâm Nhiên đang nấu ăn trong bếp, quay lưng lại với tôi. Lòng bàn tay tôi đã toát mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng bước đến và cố gắng mở cửa. Nhưng cửa không nhúc nhích chút nào. Tôi lo lắng đến mức mồ hôi trán tuôn ra, nhưng vẫn không mở được. Ăn cơm thôi. Lâm Nhiên bưng một đĩa thức ăn đặt lên bàn. Anh ấy nhìn tôi, vẫn với vẻ dịu dàng đó, hỏi đầy thắc mắc, em định đi đâu vậy? Tôi lắc đầu. Anh ấy lập tức tiến lại, bế tôi lên, sàn lạnh, sau này không được đi chân trần dẫm lên sàn nữa. Cơ thể tôi cứng đờ khi anh ấy đặt tôi xuống ghế bên bàn ăn, rồi anh ấy đi đến tủ giày, lấy cho tôi một đôi dép mới. Anh ấy vẫn gắp thức ăn cho tôi, vừa gắp vừa nói, chuyện ở trường, anh sẽ giúp em xin nghỉ bệnh. Anh Lâm Nhiên, tôi thử nói lý lẽ với anh ấy, và này, anh có thể thả em về được không? Em không muốn ở đây. Bố mẹ anh và mẹ em mà biết anh làm chuyện này, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Anh Lâm Nhiên, anh rất tốt mà, anh quên rồi sao? Anh là một người anh trai tốt, đừng làm chuyện đáng sợ như thế được không? Em yêu, ăn đi nào. Anh ấy gắp một miếng rau đưa đến miệng tôi, mỉm cười dịu dàng và tập trung, anh đã mong muốn từ lâu là chỉ có hai chúng ta ngồi ăn cùng nhau thôi. Tôi không tin anh ấy thật sự có thể giam giữ tôi. Tôi là một người còn sống sờ sờ ra đó, làm sao anh ấy có thể nhốt tôi được? Dù cho tôi có được xin nghỉ học, nhưng mẹ tôi không liên lạc được với tôi, chắc chắn bà sẽ báo cảnh sát. Hơn nữa, anh ấy còn có công việc riêng, làm sao có thể luôn ở bên cạnh trông chừng tôi. Tôi từ chối ăn cơm, yêu cầu anh ấy thả tôi ra ngoài. Lâm Nhiên rất tức giận, trông anh ấy còn rất thất vọng, em thật sự không thích anh sao? Anh có gì không tốt mà em thả hẹn hò với một tay chơi chứ không thích anh? Không phải là em không thích anh, mà là chúng ta không hợp. Tôi giận dữ nói, anh nói rằng anh thích em, nhưng lại đối xử với em như thế này, em thấy anh chỉ là vì tính chiếm hữu. Anh nhốt em lại chỉ khiến em càng ghét anh hơn. Đừng ép em phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Ha 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 ha. Anh ấy cười lớn, vậy thì báo đi. Mau báo đi, để cả thế giới biết anh đã làm gì, để ba mẹ anh, mẹ em đều biết, anh cũng rất mong chờ biểu cảm của họ đấy. Tôi rụt người lại. Tôi thật sự không dám tin, nếu chú Lâm và dì Từ biết Lâm Nhiên bắt cóc tôi, họ sẽ ngạc nhiên, thất vọng và đau lòng đến mức nào. Mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, chúng tôi vốn dĩ sống rất hòa thuận, không khí gia đình êm ấm, nếu chuyện này xảy ra, mọi thứ chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng. Lâm Nhiên, anh ấy trước đây đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không muốn anh ấy phải ngồi tù. Tôi ngập ngừng nói, anh Lâm Nhiên, em sẽ không báo cảnh sát đâu, chúng ta đừng chơi nữa. Anh không muốn em yêu đương, em sẽ không yêu đương nữa, anh muốn em làm gì, cứ nói với em sẽ hợp tác với anh, được không? Anh muốn em yêu anh. Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, khẽ ngửi hương thơm trên người tôi, anh muốn em chỉ yêu mình anh và luôn ở bên anh. Nếu em không làm được thì em sẽ ở lại đây mãi mãi. Anh ấy nhìn tôi, nói một cách rất nghiêm túc, nhưng mẹ anh vốn dĩ không thích em. Tôi suy nghĩ một chút, nhưng thôi, bây giờ điều quan trọng là được tự do trước, vậy chúng ta yêu đương trong bí mật trước, đừng nói cho gia đình biết, được không? Chờ đến khi anh ấy chán, tôi sẽ thoát được. Vậy em hôn anh một cái đi. Anh ấy lại trở về vẻ ôn hòa như trước. Tôi ghé sát tới, anh ấy nhíu mày, biểu cảm của em là gì vậy? Em không thích anh sao? Thích, thích mà. Tôi vội vàng định hôn lên má anh, nhưng anh quay đầu lại và chúng tôi hôn môi. Tôi không biết cảm giác này là gì, trong lòng cảm thấy lo lắng và bất an, nhưng lại không thể không khuất phục. Khi quay video hôn với Triệu Hằng, tôi chỉ nghĩ đến việc tăng lượt xem và kiếm tiền. Còn bây giờ, tôi cảm thấy mình thật thảm. Lâm Nhiên không đồng ý thả tôi ra ngoài ngay, anh ấy nói chúng tôi cần phải ở nhà để vun đắp tình cảm. Cái mà anh ấy gọi là vun đắp tình cảm chính là mỗi ngày hỏi tôi muốn ăn gì, sau đó nấu cho tôi, thậm chí còn đòi tự tay đút cho tôi. Hầu hết thời gian, tôi đều ngủ. Hiếm khi có nhiều thời gian để tôi ngủ như vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao Lâm Nhiên lại đột nhiên trở nên như thế này. Mọi thứ đều quá hoang đường. Ban đêm chúng tôi ngủ chung giường. Đêm đầu tiên, anh ấy hỏi tôi có từng ở cùng với Triệu Hằng chưa. Tôi lắc đầu. Anh ấy ôm tôi khóc, nói rằng khi biết tôi ở bên người khác, anh ấy thật sự muốn giết người, muốn giết tôi, giết Triệu Hằng, rồi tự sát. Tôi hỏi anh ấy có phải áp lực tâm lý quá lớn không, có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không. Anh ấy chỉ cười, nói rằng tôi chính là liều thuốc của anh ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy Lâm Nhiên giống như một con rắn, lạnh lẽo quấn chặt lấy tôi, nhưng tôi không thể vùng vẫy thoát ra. Có lúc lại thấy anh ấy vẫn là người anh dịu dàng, nhã nhặn như trước. Tôi không thể hiểu nổi mọi chuyện, nên chỉ muốn ngủ. Tôi nghĩ rằng sau khi ngủ dậy, tinh thần sẽ tốt hơn, có thể đối mặt với nhiều thứ trong cuộc sống. Phần lớn thời gian khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đều đang làm việc từ xa. Hoặc đôi khi anh ấy ra ngoài, nhưng mỗi khi tôi tỉnh dậy, điện thoại bàn trong căn hộ sẽ reo, báo rằng anh ấy sẽ về trong chốc lát. Căn hộ này có lắp camera giám sát. Tôi cứ mơ màng ở trong căn hộ của anh ấy suốt 5 ngày. Cho đến ngày thứ 5, có tiếng đập cửa rất lớn bên ngoài. Lâm Nhiên cau mày, tôi thấy anh ấy ra mở cửa. Để mở được cửa từ bên trong căn hộ, cần có vân tay hoặc mật khẩu, nghĩa là chỉ có anh ấy mới mở được. Bên ngoài là cảnh sát, người báo cảnh sát là Triệu Hằng. Anh ấy gọi cho tôi, nhưng Lâm Nhiên đã chặn số điện thoại và WeChat của anh ấy. Triệu Hằng muốn tìm tôi để tính sổ, nhưng không thấy tôi ở trường, lại không biết địa chỉ nhà tôi, nên đã báo cảnh sát để tìm tôi. Tôi ngạc nhiên tột độ. Ngay sau đó, ba mẹ của Lâm Nhiên và mẹ tôi cũng đến. Tôi nhìn Triệu Hằng, rồi nhìn Lâm Nhiên, sau đó lại nhìn ba mẹ của Lâm Nhiên và mẹ tôi. Mẹ tôi nói, ngày hôm sau mẹ không thấy con, mà trong camera của biệt thự cũng không thấy con ra ngoài, mẹ đã thấy rất lạ, liên lạc với con không được. Cô cố vấn ở trường còn hỏi mẹ con bị bệnh gì, có cần cô ấy tổ chức sinh viên đến thăm con không? Cảnh sát hỏi tôi, cô có bị bắt cóc không? Dì Từ nói, đồng chí cảnh sát, sao có thể như vậy được? Đây là con trai tôi, hai đứa nó là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chắc chắn là có sự hiểu lầm thôi. Cảnh sát nói, nhưng có người báo cáo rằng cô ấy bị bắt cóc, báo tin giả sẽ bị xử phạt. Triệu Hằng liền nói, tôi đã hẹn ăn trưa với bạn gái mình, nhưng cô ấy đột nhiên chia tay và có một người đàn ông nói chuyện bên cạnh. Sau đó tôi không liên lạc được với cô ấy nữa, nếu không phải bắt cóc thì là gì? Chú Lâm có vẻ lo lắng, Lâm Nhiên, con mau giải thích rõ với các đồng chí cảnh sát, con chỉ đang chơi với Thi Nhã ở đây thôi mà. Dì Từ nói, Thi Nhã, con cũng nói gì đi chứ, làm sao anh Lâm Nhiên của con có thể bắt cóc con được? Một viên cảnh sát đi cùng nói với tôi, cô bé, có gì thì nói đó, đừng sợ. Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, mắt bà đã đỏ hoe. Tôi nhìn Lâm Nhiên, anh ấy cũng nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy hoàn toàn bình tĩnh, vẫn giữ vẻ nhã nhặn và điềm đạm, dường như không có gì có thể làm lay chuyển sự tĩnh lặng trong lòng anh ấy. Chúng tôi đều im lặng. Cảnh sát không chờ nữa, họ lập tức còng tay Lâm Nhiên lại, anh ấy vẫn không nói gì. Một nữ cảnh sát nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ tìm thấy dây thừng trong căn hộ và còn thu thập chứng cứ từ thùng rác. Cảnh sát hỏi tôi, cô có thể tự mở cửa ra khỏi đây không? Tôi lắc đầu, tôi không thể mở cửa. Dì Từ bắt đầu khóc, chú Lâm tát Lâm Nhiên một cái, tôi giật mình sợ hãi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi không biết phải làm sao. Chẳng lẽ tôi sẽ bị Lâm Nhiên giam cầm mãi sao? Anh ấy như thế này, sau này liệu có còn đối xử như vậy với tôi không? Nhưng tôi không muốn anh ấy phải ngồi tù. Nếu sau này anh ấy không nhốt tôi nữa, thì tôi có thể nói với cảnh sát rằng anh ấy không bắt cóc tôi được không? Khi Lâm Nhiên bị đưa đi, anh ấy nói với tôi một câu, ra ngoài nhớ mặc áo khoác, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Rồi anh ấy không để ý đến bố mẹ mình, đi theo cảnh sát. Mẹ tôi đi cùng tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cảnh sát hỏi tôi có thể đến đồn để lấy lời khai không, tôi nói có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Họ bảo tôi nên sớm đến đồn để làm lời khai. Mẹ tôi cứ khóc mãi, nói xin lỗi tôi. Chú Lâm đã đi nhờ luật sư, dì Từ đi theo chúng tôi. Ra khỏi bệnh viện, tôi muốn về trường, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, mẹ tôi chắc chắn không thể quay lại nhà họ Lâm. Tôi bảo mẹ đi cùng tôi đến trường. Dì Từ hỏi liệu tôi có thể nói chuyện riêng với bà không. Dì Từ mở một phòng riêng. Bà ấy mệt mỏi xoa trán, nói, Thi Nhã, Lâm Nhiên, nó đã bắt nạt con sao? Con thật sự muốn nó phải ngồi tù à? Tôi vội lắc đầu, con không muốn anh ấy phải ngồi tù. Dì thấy con vừa rồi sao không giải thích rõ ràng chứ? Dì Từ lo lắng. Dì Từ, dì có thể nói với anh Lâm Nhiên, bảo anh ấy sau này đừng nhốt con nữa, thì con sẽ nói với cảnh sát rằng anh ấy không bắt cóc con, được không? Con không muốn bị giam giữ, nhưng con cũng không muốn anh ấy phải ngồi tù. Dì Từ mặt mày tái nhợt, tạm biệt tôi. Bà ấy bảo mẹ tôi quay về ở, nói rằng chúng tôi nên bình tĩnh lại về chuyện này. Mẹ tôi đi theo dì Từ về nhà. Tôi một mình bắt xe quay lại trường, và ở cổng trường, tôi thấy Triệu Hằng. Triệu Hằng vội vàng chạy tới, cẩn thận hỏi tôi, Thi Nhã, em không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều về chuyện này, em về ngủ một giấc đi, cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này. Tôi do dự nhìn anh ta, rồi nói, anh thật sự báo cảnh sát à? Anh ta gãi đầu, ban đầu chỉ muốn tìm em để tính sổ, kết quả là không thấy em đâu. Ai mà ngờ kẻ biến thái lại ở ngay bên cạnh. Chuyện này không ai biết đâu, mọi người đều nghĩ rằng em bị ốm thôi, em yên tâm, anh cũng sẽ không nói cho ai biết.